thiện duyên đã đến. Cho nên chúng ta là sống trong cảnh con người ta học trong một thời gian. Và đây sự chiều mến thông cảm trong tâm linh qua những người đã học hỏi. Và những người có thiện duyên đến đây để tìm hiểu chiều sâu của con đường đạo. Và rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội để đàm đạo, trao đổi, để thích tâm và tìm hiểu nguyên năng của cõi của mọi người. Khả năng của con người là vô cùng vừa ác hẹn. Như chị Linh vừa nói, tôi đã qua nhiều cơn thử thách, nhưng rồi tôi không qua. Vì sao tôi được qua, đáng lẽ tôi không qua được. Nhưng vì thiện duyên và thiện chí đã có sẵn ở vị trí, cho nên được ngộ cái phần sáng suốt đó và đã sử dụng phần sáng suốt cộng với sự sáng suốt sẵn có của chính mình, cho nên để thoát qua những sự trở ngại, nó có thể hoành hành và làm cho chúng ta lụng bại từ tâm lẫn thân. Nhưng mà với sự trì vị trí cố gắng và thấy rằng phần hồn là bất diệt, cho nên đã tự thoát qua từ nhẹ nhàng qua những sự thử thách ở đời do là mặt có, nhưng mà đã qua rồi mới thấy rõ cái đích hồi sinh là vô cùng bất diệt. Cho nên đường đã qua, người ta nói là thượng đế đã an ban rất nhiều cho các người, nhưng mà đó cũng là sự đóng góp cho nhân quả ở tương lai. Tình cảnh đó không phải một mình chỉ có, như là tất cả mọi người đã làm. Người Việt Nam chúng ta xa quê hương mang một cái tâm bệnh nặng nề nhất, vì yêu dân tộc, yêu thương xứ sở, tình thương chúng ta bị xa vắt chất mức, nhưng mà không bao giờ nứt tâm thực chất của chính chúng. Đó là một trở ngại lớn của người Việt Nam ở hải ngoại. Mà ngày nay chúng ta có cơ hội để thấy, thích giác rõ một người Việt Nam đã mượn một cái pháp và hành cái pháp để trở lại cái tâm thân an lạc và để khôi cơ độ ở tương lai. Đó, sự sáng suốt của chúng ta không bao giờ bị ý nghĩa, và chúng ta sẽ vươn lên với cả một sự sáng suốt siêu nhiên của tần số trời Phật đã thực sự từ bao nhiêu kiếp. Ngày nay chúng ta có duyên lành ngộ giữa con người và con người, chúng ta mới thấy rằng sự may mắn nhất chúng ta được sống trong cái thể xác giữa con người và con người. Đó, ai sống là phần hồn. Phần hồn của chúng ta bất diệt. Phần hồn đương sinh và đang quản lý cái điểm thiên địa này. Thể xác này bao gồm nước lửa gió đất, cộng với kim mộc thủy hỏa thổ, kim gan tỳ thế, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tiểu vũ trụ này hòa hợp với đại vũ trụ siêu nhiên mà chúng ta quên đi, vì sự động loạn, sự phá lý, sự học hỏi của trần gian đã làm cho chúng ta bấn loạn và quên đi sự tỉnh khả năng sẵn có của mình, không biết trở về với thực chất của chính mình. Cho nên mình đi theo đối ngoại động loạn và mất tất cả những cái gì chúng ta mong muốn và mất cái gì chúng ta sẵn có, cho nên nó gây động loạn. Vì cái phương thức công phu thì chúng tôi đã hành và đã truyền bá tại Việt Nam bao nhiêu năm trong cảnh đời đạo sâu tu, chúng tôi cũng vẫn đi làm, vẫn phục vụ thế gian, cũng tạo phước rồi tự tu tự tạo nghiệp. Hàng ngày chúng ta vật lộn với cuộc đời, vật lộn với sự sống, vật lộn với những tình cảnh nghịch thuận tương giao trong tâm thức của chúng ta, rồi chúng ta lấy gì làm được trật tự? Ai giúp chúng ta để tiến tới trật tự? Nhưng chúng ta thiết tâm và trở lại với chính mình và lập lại trật tự cho chính mình để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta xét ông trời Việt Nam chưa sập, ông trời Mỹ cũng còn nguyên, để hai ông cũng là một. Thì cái thiện chí của chúng ta biết trở lại với càn khôn vũ trụ không, và biết thiết tâm để trở về nguồn cội không, biết cái hồn của chúng ta là bất diệt, chuyển giáng xuống thế gian học chưa? Học tất cả những bài học rồi tiến tới học thân và hòa tan với đại hồn, đi vô các cái cảnh bất diệt. Cho nên tâm chúng ta vẫn bình thản và đi, chúng ta đã học, học rất nhiều, sanh lão bệnh tử khổ ngã cả. không một người nào từ chối bài học đó. Và những sự kích động và phản động, chúng ta có từ chối như thế thì không được. Vì chúng ta bị giam hãm trong cái biểu thiên địa đủ hạn. Ai cũng mắc mũi tai miệng, cơ thể nguyên mạo đủ hạn, bị giới hạn hết. Để chi? Để dẫn tiến tâm linh chúng ta trong tích tâm linh. Trong khai minh rồi chúng ta lập lại trật tự thì cái hồn chúng ta đâu chứ không? Nhiều người làm người cái ngày nay có cái sức hồn bất mãn vì họ chưa thấy cái hồn. Thì chúng ta đang nói chuyện với ai đây? Với tất cả những phần hồn dưỡng sinh. Nếu không có hồn thì chúng ta đi nhà xác tất cả những cái ghi chép cho nên ra đi mất. Không có được đâu. Khoa học không có thể chế chúng ta được. Văn minh của khoa học có phần nào mà thôi. Còn siêu văn minh chúng ta đang giữ đây, chúng ta nắm đây, chúng ta chịu đựng được luân hồi và vượt qua mọi trở ngại từ giai đoạn một. Giáng sanh xuống thế gian chúng ta không bằng lòng là người, là khóc la, nhưng mà triền miên học hỏi đến ngày hôm nay, rồi chúng ta đâu có bằng lòng thôi. Nhưng mà phải ông người sanh đi. Vạn sự khởi đầu bởi không, rồi cái quy nguyên về không đúng được cả. Chúng ta đang sống đi. Rốt cuộc mọi người có lấy trời làm nhà và lấy làm đất. Chúng ta có tâm dục được. Tạo sự sai lầm, tạo sự bất đồng với tình thương huynh đệ tỷ muội. Cho nên chúng ta có cái hướng, có mặt cao đẹp. Nhưng mà không sống chung được, giờ bỏ sống. Vậy chúng ta phải làm thế nào để khôi phục? Muốn khôi phục, ta phải hiểu siêu nhiên. Mà hiểu siêu nhiên thì phải lập trật tự chính mình để trở về với sự sáng suốt vô cùng đó. Và một khối sáng suốt để nắm, để góp với nhau, nó thành ra một khối vô cùng và ảnh hưởng tất cả những lợi ích. Tại sao chúng ta có khả năng ảnh hưởng những lợi ở thế gian? Chúng ta là một quốc gia nhỏ bé, một điểm sức nhỏ trong quả đồ. Tại sao chúng ta không có khả năng? Đó, chúng ta thấy rõ ràng thì cơ duyên của Thượng Đế đã ấn định điểm nhỏ đó mà gửi các con ngài đi khắp thế giới để học hỏi và để xây dựng lại trật tự và sẽ trở về tình thương quân đội tính cảnh lẫn nhau, lẫn nhau thương yêu lẫn nhau, xây dựng thành một khối tốt đẹp, biết lo công chúng, biết giữ phần hồn đầu đời bất diệt thay vì tranh chấp của cải bất chánh và đâm ra tạo sự phiền muộn trong mấy mươi năm trên mảnh đất eo hẹp đó. Thì chúng ta phải làm cái gì? Cái phần chính trị nào đã làm hết? Cái chính trị cao cả của sự lễ ân ban để chúng ta thích tâm và những trật tự của ngài và làm việc của ngài đi. Đó chúng ta mới thấy rằng tình thương và đạo đức thật sự là một thế giới sắc đến đã còn rồi. Cho nên chúng ta chỉ có chung cái vốn cuối cùng của người Việt Nam hải ngoại và giữ lấy cái phần hồn sáng suốt là để thức giác tất cả những tâm linh đang đắm chìm trong bể khổ vì của cải tạo sự đau khổ không cứu được mình thì làm sao cứu được đoàn dân tương lai. Cho nên những cái cảnh đó người Việt Nam không rõ hoặc thức ra quyền thế trong tay chính trị quân sự nắm trong tay nhưng mà ngài quyết tâm bỏ ra vì tôi không có thể cứu tôi được là không cứu nhân dân. Ngài từ trong tỉnh bước ra một cái động và từ cái động trở lại đây. Cho nên việc thế gian thấy ngài siêu diệu vô cùng, ý chí của ngài hùng mạnh vô cùng. Nhưng mà ngài thể luôn luôn ra mỗi người có thể tự gọt rửa lấy để tìm sự sáng suốt căn bản quân bình và nội dung của ngài. Nhưng ngài đã biết luôn luôn ra thành tập mà mấy ai đã vui. Ngược lại, lấy sự thông minh lợi dụng đấng cho lành như là lại phải giữ cho chúng ta mấy ngàn năm nay. Nếu mà ngài cứu chúng ta tất cả hiện nay đã ở nước bà rồi, đâu có phải ở đây chi mà gặp những cảnh khổ vầy xé của mọi thân của chúng ta từ giây phút đó. Nhưng mà chúng ta hiểu sự hùng mạnh của ngài và sự ảnh hưởng của ngài, ta hy sinh và đã thực hành, đã giải thoát được. Nếu chúng ta biết ngài và tưởng đến ngài thì chúng ta hành như ngài. Đem được sự bằng an và công bằng trong nội thức của mọi người. Nếu mà mọi người đã tìm được lực trời, lực trời trời là sự quân bình trong nội thức. Nhưng mà không bị nhầm lẫn trong lỗ tai nghe, chắc mắt ngó, kê phá, nỗi mũi miệng thích hay là không cũng chuyển động, miệng nói bất minh, không hòa cảm được. Đó, theo những cái giới lôi cuốn đó, nó quên sự được sự sáng suốt trong nội thức sẵn có của chính mình. Nhưng mà đâm ra lầm than và tạo ra cái sự thành công của chính mình, không giải quyết được. Cho nên cái siêu văn minh của Thượng Đế đời đời bất diệt, nhưng người ta không biết gì Chúa đã làm là chuyện tốt đẹp. Chúa đã làm và Ngài đã bị giám định học tử giá, nhưng mà Ngài nói tha thứ gì vì chúng ta chưa đủ lớn. Đó là chi siêu thoát cứu đời và được là một công năng. Cho nên chúng ta ở trong hình hình đó, ngày nay chúng ta thấy rằng đức lên cứu rỗi là 10 người phải tự thức, mà mọi người không tự thức, không phải cứu rỗi. Tự thức lên cứu rỗi vì tuổi tác không cho phép, định luật sanh lão bệnh tử vẫn sẽ tiến qua không ngừng được. Cái chương trình tiến qua của nó là gì? Còn tinh vi hơn câu chưa. Cho nên chúng ta nghĩ được điều đó, tự sửa và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình mới thực hiện đi chi được cứu độ tha, cứu độ chúng sanh. Chúng ta đã mất nước một cách dễ dãi, chắc như là chúng ta sẽ về xứ sở và không còn còn lại. Điều đó đi như thật là mảnh đất eo hẹp nhỏ nhất, siêu đường con nào cũng nhúng tay cô đó, họ bỏ vô, họ xương, họ mọc. Ngày nay còn một việc chót nữa là kết liễu một cuộc quy định của sự đẹp, và sẽ dọn những người hỗn dữ, những phần gặp ác ra khỏi xứ sở đó và đem nhiều việc hơn. Chúng ta có cơ hội được thanh nhẹ hơn những người ở quê hương. Chính ngày hôm nay những người ở quê hương đang họ lãnh cái nghiệp công nghiệp đó, cái khổ đó. Nhưng mà cái khổ đó người ý thức cũng làm giải nghiệp. Biết được cái sự giải nghiệp đó thì ở nhà tu một năm hơn là tu ba năm. Vì ở ngoài này chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng và chúng ta biết là trật tự, và chúng ta người yêu nước yêu dân và yêu tha thiết cái cơ thể niềm tin của tạo vật đã an ban chúng ta, chúng ta phải làm để hưởng điều lành đó và đem sự siêu văn minh trở về xứ sở cũng như sự tâm hiếu của người ta về là. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi không bị lệ thuộc bởi một ai. Phương pháp này là chúng tôi đã thực hành và tôi đã thành đạt một phần sáng suốt cho chúng tôi. Bất cứ sự sống nào đau khổ đe dọa, chúng tôi đã sống ở chế độ cộng sản bị cải tạo rồi bị đi chúng tôi vẫn khỏe mạnh. Vì tôi thấy rằng mọi người hãy sẽ lấy những trời làm nhà ở đất nhà, không làm hơn, không làm gì qua được trời thì tôi biết nào như vậy. Rồi cái ngày tôi ra đi đây, tự nhiên là tôi chuyển. Tôi đã đi kinh tế mới, quý vị biết rằng kinh tế mới là người như thế, không còn thể sự. Nhưng mà ông trên vẫn ban cái phước lành cho tôi, để tôi thực hiện. Cái ngày tôi ra đến đất liền ở đây, là tôi đã thực hiện cứu độ tất cả những người đau khổ, những người bị nạn của chúng tôi. Tôi đi phát tâm chân cứu, tôi đi làm một người anh này lớn, chia cho những người anh này nhỏ. Trong suốt 13 năm đã đi được không? Rồi từ đó tôi mới được chính phủ Canada mời tôi điền giấy để đi tới Canada, rồi tiếp tục xây dựng cho mọi người để thích tâm và tránh cảnh đau khổ buồn phiền bất trên, mà trở về sự đứng đắn đơn phương, sự đứng đắn sẵn có của chính mình và lập lại trật tự sống trong lễ sống nguyên hạnh đó. Rồi năm nào tôi cũng trở lại Việt Nam thì những nhà tỷ phú đã ủng hộ và giúp đỡ cho tôi cứu độ và mặt của chúng ta. Đức thân tôi có khả năng kỹ thuật của tôi để chăm cứu, và những người đó hưởng một món tiền đáng giá. Với tuổi của tôi còn lại năm nay cũng được rồi. Tôi không sử dụng tiền gì cho những cá nhân tôi. Tôi đem số tiền đó đức thân mua những món quà và đức thân đi đến tại Việt Nam cao để tất cả mọi người. Một mặt chăm cứu, một mặt việc pháp để mọi người tự cứu cái thần kinh của họ, giải tỏa những sự phiền muộn xa của cả, xa quê hương, xa người thân, để hiểu rõ luật trời hơn, là sẽ trở về với những người thân yêu nhau trong một ngày là xa lắm. Cho nên mỗi năm tôi ra đây không được nhường nhịn và vẫn làm việc như vậy. Tuy rằng thể xác tôi cũng vẫn có bệnh tim từ nhỏ đến lớn, nhưng mà ngày nay nhờ cái pháp tu này tôi được sức khỏe, liên tục đi máy bay mấy chục tiếng đồng hồ vẫn được như thế. Thì càng xác nhận là những bạn đạo tôi vẫn theo dõi tôi để thấy sức khỏe tôi đến đâu. Bác sĩ cũng chứng nhận tôi chết bất cứ lúc nào, nhưng mà năm nào rồi bác sĩ cũng lật lạc rồi. Thì cái đó là cái chuyện gì vậy? Tôi về trên cứu độ, khi Ngài sử dụng tôi thì tôi sẽ đi tự lạc, còn Ngài không sử dụng tôi thì chấp nhận đi đâu tôi vào đó. Thì tôi thấy rằng lúc trời có ra chính có thể về chính bản thân tôi đã chứng nhận. Và từ cái khả năng của một người tị nạn mà được đối đãi tốt đẹp ở những người giàu có ở xung quanh, và họ đồng đi với con tìm kiếm tâm sự ra và tìm Phật trong cái chỗ ngay đó. Thành ra người Việt Nam chúng ta được may mắn, rất may mắn ở những tại vị này mà tôi được bước chân đến chia sẻ với tất cả mọi người. Thì tôi thấy cái chuyện duyên như có trời Phật đã ân ban cho tôi, trước khi ra đi tôi cũng có những Phật thanh điển về trên chuyển xuống qua một thể xác vô hồn người trẻ tuổi 20 tuổi, và sinh nhân là Ngọc Hoàng cũng lên kêu tôi bằng con, và đích thân xuống kinh tế mới thăm tôi. Chính người đã không quen với tôi chết đi sống lại 4 lần người mình đã tôi. Để nói rằng con đã hy sinh nhiều rồi, cha sẽ hạ mẹ khóc với con, và cha sẽ đưa con ra khỏi một tuần cặp nữa để tiếp tục làm nhiệm vụ. Mà một cậu bé chỉ 20 tuổi chưa được. Thì trong lúc đó bạn Ngọc thôi cũng nếu đã quy định thế nào ông Tám cũng được. Thì trong lúc đó tôi nói các bạn đừng có nghĩ vấn đề đó. Cái chế độ này thiếu một vị già ông Tâm. Mà trong lúc đó mỗi người phải đóng 12 người tiền nữa. Các bạn yên chí. Thì cậu đó nói rằng tiền của cha mà con, cha sẽ uống rượu trên vườn Trúc Lâm, rượu đào trên vườn Trúc Lâm và đưa con đi. Một ngày đó bạn tôi tổ chức không xong, những giờ tôi sẽ dạy đi. Tôi chỉ giải quyết dùm mà thôi. Tôi suốt cuộc đời tôi chỉ làm dùm cho không có tỏ lạnh ngủ gì ta đại họ. Thì tôi không có cơ hội sạch. Thì tôi đã giúp cho họ bằng an rồi. Lúc đi sáng đi đêm nay họ bắt được tôi mà tìm họ ra sáng trở gia đình đi xuống nghe. Thì tôi bị lục, tôi ở núi sạch, đi cao lục. Rồi tôi không có chỗ ở, tôi đành đi đi ra, mà trong lúc đó nhận được cái thư của bạn đi cho chúng tôi đi chính vô trong trường ở trong Hà Giang. Rồi lúc đó nước rút tôi, nhưng mà tôi nói nước rút rồi tôi phải trở về, nhưng ông đã biết. Nhưng ông ở lại thì ông cứ được, nhưng mà 180 mấy người bị sự giết nha. Vì ông không đi, vì ông nói mọi người đều như thế, mà ông đi á, ông không đi thì chưa nó sự giết nhau gì. Rồi yêu cầu tôi tới sáng được tôi mới được. Đi ra thì Thượng Đế nói con sẽ đi khác với họ. Chúng tôi đi có mấy tiếng nữa. Sáng lên thì tạo pháp cho tôi. Thì cái chuyện may mắn là những gì Ngài đã phát. Và Ngài đã nói rằng cha sẽ đưa quý vị tới học pháp với con để khi con đến đây. Nói như vậy thì tôi tin như vậy. Quý vị trong đầu óc hiện tại tôi làm sao mà quý vị tin như quý vị không có. Rồi sẽ đưa tôi đi khắp năm tháng. Cái chuyện đó thì chỉ cảm thôi không. Mà trong lúc tôi là người bị nạn, tới tại bị nạn thì cái bà đó bà cũng chìa nữa. Mà đi mà nó vô bà chỉ mặt tôi, ông không phải là bị nạn. Nhưng tôi là bị nạn, tôi có số đàn lần. Tôi chìa và tôi thấy à, tôi hỏi cho chồng là tin cái gì. Chồng kia là tin cái gì, nhưng mà tin bỏ thôi. Tôi đưa cái tên vô bao giờ bắt đầu cơ. Nên ra 4 câu thi là phải học tập. Phật duyên đến rồi ta tập. Vô bác chỉ hỏi 1 câu. Không cần cái gì. Tôi nói chúng tôi ra đây mong được ở độ yên lặng hơn ở Việt Nam.
Nhưng mà ngày nay chúng tôi đến một chỗ còn khổ hơn. Và thấy chúng tôi ngủ với giò đưa vô mình phải thế bạc, đưa dẫn vô. Và không có nước. Rồi đã về bắt kia 100.000 cây số. Làm hệ thống nước, làm tàu kiên, làm bốn xứ. Và đem tất cả những cái hình chi được. Mà trong lúc tôi nói tôi sẽ phát tâm cứu tất cả anh em bị nạn ở đây. Thì họ nói anh ấy rất, anh cũng là thằng bị nạn như tôi, anh ấy gì mà anh thì tôi chỉ không tôi nói một câu đó. Nhưng mà ba bữa sau bà tới rồi bà đâu có cách này thì em đủ chi đi rồi này kia các bạn. Tôi cũng xin tiền cho mấy người để đi cơ hát. Trong lúc mình đói, người ta cứu mình. Rồi tôi nói tại sao ông, ba hỏi tại sao ông không xin đồ ăn mà lại ông xin tiền cho hát. Bởi vì cho bà đi sẵn những người này từ Việt Nam ra đưa là người có tiền. Nên được đi xin tiền. Mà ngày nay nó không có được xu cơ hát, tôi sợ nó bị thở. Và cho nó mỗi đứa 5 đồng. Và kể cả tướng lãnh của tôi cũng đóng tiền cho nó đảm bảo đi cơ. Mỗi người 5 đồng. Thì tôi thấy cái gì tôi nói là hợp. Và tôi làm việc từ 4 giờ sáng tới 11 giờ rưỡi. Mỗi ngày. Là 11 giờ rưỡi tối là tôi về với một xe người ta kêu cho ông già Noel. Bánh nào, kẹo nào, quần áo, đúng thứ người ta cho cho mấy sinh viên. Đem gì? Thì cắt, chú trẻ, ông tôi nha. Tôi 11 giờ rưỡi là tụi nó phải thức dậy chờ tôi đến rồi. Tôi ngủ sớm, nó dậy, lấy dậy. Được, dẹp, dẹp, lại đủ. Thì cái chuyện này chính xác. Và một người bị nạn làm sao có một bà chủ. Bà nào lái xe cũng là đẹp và nhà giàu không. Đi một xe đẹp nơi lạnh sẽ tốt không. Không có xe tập được, đưa vô nạn. Và kể cả trung tư cũng tới giúp đi. Thì nhờ được căn cứ mà được nơi bà nạn của tôi. Người tôi không phải căn cứ như vậy. Khi tôi thấy có lựa điểm. Tôi chăm rồi, tôi không đủ không được. Cho nên có cái gì cái lạ trong lúc tôi gặp. Thì những cái bệnh loạn bớt. Cho nên người ta mới ôm ôm ta đồ này. Nhà này nước, nhà kia trước toàn là nhà là. Quý vị cũng hẳn biết sự kia trong nhà kia là sơn son hết. Cho nên tôi nói rằng quý vị đây là có. Thượng Đế đã ban ân phúc cho quý vị. Quý vị tin Chúa. Không cho nào. Thì dẫn người tại vì một nơi trong cái chỗ không cầu nghĩa nó bị như vậy đó đến bên làm tin của Chúa và đi cứu những người này là Chúa sẽ tin thật
tư cách của người tu vô vi phải làm sao
phải lễ độ phải nhịn nhục đúng đắn là phải trường chay diệt dục phục vụ tối đa bất cứ từ đâu đưa đến
câu hỏi kế tiếp làm sao biết được người nào là người tu đứng đắn
có coi tinh thần phục vụ của họ tới đâu họ làm nửa chừng rồi họ chửi họ la cái đó được chưa đứng đắn còn họ làm mà thông suốt pháp luân thường chuyển luồng điển của họ là chỉ có phục vụ càng phục vụ ấp họ càng sáng tâm mà cạn minh và hứng thú mà làm việc không có vụ lợi
câu hỏi kế tiếp thưa ông Tám con tu thiền vô vi nhưng người thân trong gia đình theo đạo giáo là pháp môn khác điều đó có làm cho con đường tu của con bị trì trệ không
khi mà tu bất cứ pháp môn nào mình ý thức cái pháp môn nó thích hợp cho chính mình cái kỳ trí tu thì không có đến xỉa những pháp môn bên ngoài nếu pháp môn mình hay mình có khả năng tu tương lai mình sẽ có cơ hội ảnh hưởng những người đi làm đường lạc lối trở về với sự chánh giác của chính họ
câu hỏi kế tiếp con ngồi thiền khó dỗ ngủ để nhập định vì đầu óc vẫn tỉnh táo, vậy làm sao cho dễ ngủ?
Cần niệm tập nhiều, cho luồng điển nó quân bình, lúc ta nhắm mắt là không còn nhớ chuyện đời. Niệm Phật cho nhiều đi, đừng có thấy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ. Tôi học có 6 chữ, tôi không học 7 chữ, tôi không học, nhưng học có 6 chữ tới ngày nay. Mấy chục năm học có 6 chữ thôi. Nên tôi muốn nói chuyện kinh kệ tràn gian đại hải. Làm chuyện rối loạn khối óc của tôi không có làm. Tôi làm trật tự trong nguyên lý tôi làm mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp. Con sắp lấy chồng mà anh ấy không thích pháp lý vô vi. Như vậy con phải làm sao? Vì con cũng rất yêu thương anh ấy và rất thích được tiếp tục tập thiền.
Con có duyên nợ với anh ấy thì con cứ lo thanh toán cái nợ cho nó xong đi. Chứ đâu có gì anh không thích pháp lý vô vi. Thì con cứ niệm Phật, con sống với anh là lần lần rồi. Ảnh hưởng anh lần lần. Có nhiều người trước kia không thích pháp lý vô vi vì ta chưa hiểu. Ta chưa hiểu cái dũng chí và cái nhịn nhục của người vô vi. Thế nên ta khó hòa. Ta tưởng là cái đạo này đạo ăn cướp giật tiền người ta. Còn cái đạo này nó tự nhiên nó phát tâm. Nó in sắc in kinh cho người ta. Mà không có tổ chức nào ở sau lưng. Nó đi làm cu ly khổ cực. Mà nó dám đắm hương mục. Đắm tiền cho những cuốn sách. Chân lý để cứu đời. Đó là nó nguyện tạo hạnh đức ở kiếp này. Cho nên người tu vô vi khắp thế giới bao nhiêu năm nay đâu có lấy tiền ăn đâu. Không có lời một xu cái gì cũng giúp đỡ thôi. Để tự giải nghiệp tâm. Nghiệp nhẹ.
Nhiều bà xin hỏi về những người ăn mặn có tu được không? Ai nói tu cũng được, tu là sửa, tu bổ sửa chữa, từ ăn mặn, tu thức giác rồi mới ăn mặn. Tại sao tôi thức giác? Tu là tôi thanh nhẹ, tôi thấy cái lòng từ tôi càng ngày càng tăng, phát triển, tôi thấy con thú nó cũng bắt mũi ta niệm như tôi, nó cũng càng đau thương như tôi, tại sao tôi lại? Tôi ăn là tôi biết ăn. Nhưng mà tôi chưa có sự đổ đổ đó. Là tôi giết nó để nó giết tôi. Sự quan quan tôi báo hạ thờ hiểu nó cứ lôi cuốn. Làm cái tâm thức tôi không yên ổn. Cho nên khi mà tu rồi, ăn cái pháp này rồi thì từ từ nó thanh nhẹ rồi. Chứ hồi trước còn làm ăn khổ không có tiền. Thì đi nhậu ra rai một khô rồi không nhậu. Bây giờ có tiền với nhà hàng lớn rồi chứ. Hả? Rồi nó thanh nhẹ rồi nó khác. Thanh nhẹ nó giết những tôi. Nhưng dương tới như thế này. Và nó đánh giá trị của hiện diện. Vì nó thấy thì tôi đang diễn diễn. Cơ bản nó dồi dào, khỏe mạnh. Nó đâu cần thiết như những người thơ. Không tốn cái gì chết, nó đọc rõ. Chắc đầu nó sẽ chết. Thì nó vô nó biến hóa thành máu chúng ta và nó chạy trong tim chúng ta cho nên chúng ta cầm ghê. Chúng ta biết động, chúng ta chấp nhận cái lòng. Và chúng ta tu thẳng tịch rồi thì nó cũng rút ra như vậy. Giúp rau cỏ cũng động và động nhẹ thôi. Để chúng ta nhìn đi như thế này để chúng ta. Vì là tới đó, nếu giá trị của sự đổi đó, nên chúng ta thì lúc đó chúng ta từ từ bỏ cái chuyện mà trở về rau cải thì nó cũng sống nhanh và khỏe mạnh. Và tư là nó được xưa đi. Ha, tốt vận lộn hơn. Ha? Không phải là ăn mặn không tu được, cái pháp này ăn mặn vẫn tu được và tự nhiên. Ăn chay là cái chuyện tự thức của cá nhân, không phải là cái đạo bắt buộc cho nên thế. Không có đâu.
Kính bạch thầy hỏi, sự rõ từng tí là trong cơ thể chuyển hóa ra sao, xin ông tâm chú.
Vậy thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật khi mà con lưỡi sang kề răng niệm á, thì nước miếng nó chuyển chạy, con nước miếng nó đồng miệng. Thì chính mình chấn động trong cơ tạng, máu huyết nó đang chuyển chạy, nó đang hoạt động. Từ khối thần kinh một, cho nên những người bị thần kinh chiều niệm Nam Mô Di Đà Phật 2 năm sẽ dứt khoát không còn tái phạm, không có bị để làm lại và vấn đề ăn uống phải cẩn thận thì sẽ không có bị bệnh thần kinh. Nó chuyển chạy có bằng chứng khoa học rõ ràng. Có lưỡi răng kề răng là niệm tự nhiên được biến thành dồi dào. Đó là chính mình nước chạy là máu chạy. Điện chạy. Thủy điện đường giao.
Thường tháng câu thứ ba là khi thở chiếu minh thấy cái thần mình bị đẩy mạnh ra như vậy là thế nào?
Thấy gì?
Là thấy thần.
Cái thần đẩy mạnh.
Dạ. Yeah.
Thì làm sao đẩy mạnh được? Cái đó bị trượt rồi. Trượt thì mới cảm thấy nó đẩy mạnh. Còn không nó ai ngay chỗ sự sống. Vì cái thần nó có yếu, có trượt. thì cái đó mình thấy đầy mặt. Còn nếu nó đúng là nó chỉ sinh sống khi làm pháp luân thường chuyển, nên nghe cục nó sinh sống đó là nó sẽ mở cái đắp mặt lên được không? Còn cái thận đó là nó đẩy cái trực ra để ngày mai cải thiện tiểu tiện nó sẽ đi xuống.
Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để trở về với phần hồn?
Phần hồn là nếu mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thế rồi mới thấy chúng ta không còn ở trong cái cơ thể nữa. Ngay trung tâm bộ đầu, ngay khi mà xuất ra, ngay chân tâm chân này, nó chỉ nặng, đó mới xuất ra. Rồi quen rồi mới thấy rõ cái phần hồn của chúng ta.
Ông ta pháp tu vô vi cơ bản là đắc xuất hồn. Ông Tư Độ Thần Hậu tu hành 10 năm thì đắc đạo, còn ông Tạm thì tu thiền một vài năm thì cũng xuất hồn, đạt được lục thông, và ông Tạm truyền đạo đến nay đã hơn 30 năm. Kính xin ông Tạm cho biết có bao nhiêu bạn đạo tu vô vi đã thành đạt xuất hồn từ ý và có khả năng làm việc trong ba cõi?
Thì cũng có rất nhiều, mình có những người đó họ đạt được không tu thiền ra. Họ không muốn bắt chước nhiều ông Tư nữa, họ không muốn ra nữa. Bây giờ ra giảng đạo là người đi được, được bị người khác lợi dụng và bày chấp. Có nhiều người ta muốn an thân mà ta không có đi, chính ở Việt Nam cũng có. Nhưng mà ta không đi, tôi cũng khuyên người ta đi giải thích cho mọi người, nhưng mà họ nói không có lợi. Chính ông Tư cũng không có làm cái điều đó. Thì ông nói sơ mà thôi, người đạo có nhiều, người ta học không có nhiều mà thôi. Có nhiều người ta đi được mà đánh, Ấn Độ cũng có người ta đi được, mà bên Tây cũng có người ta đi được. Cho nên nhiều người người ta đã đi được, người ta say mê cho cái đạo màu và ta tiếp tục để học tiếng mà không ra là giả. Của tôi có cái nhiệm vụ là tôi hứa ông Tư đã thách thức tôi rồi. Bạn có thể chỉ cho người ta thiền được, nói bạn thấy. Thì tôi bây giờ tôi nói tôi sẽ làm những cái gì ông muốn. Thì tôi chỉ, cái lời nguyện của tôi không có chối bỏ được. Tôi chỉ có một ngày sống thì tôi chỉ nói với khách thiền này cho mọi người biết, để họ tu cho họ chứ không phải tu cho tôi. Không có cái lợi cá nhân của tôi cũng có lợi gì hết. Họ tu họ nhờ thì không có tu không có nhờ. Cho nên mọi người biết tu thì biết tiến. Đây là một cơ hội cuối cùng để mọi người tu tự thức và trở về với trình độ vinh quang rõ ràng, chính rõ rồi chính mình làm cho mình chứ không phải nhờ người khác. Cho nên những cái đạo nào mà còn nhờ người khác đó là lệ thuộc, không có phát triển, ý lại và chậm tiến mà thôi.
Ai sáng một người đi trước rồi họ nói họ tu 24 trên 24. Ý chí họ phải tu. Ý chí họ phải trong lành 24 trên 24. Họ mới cho mình được bài thơ. Họ mới giải cho mình bình. Còn mình được mấy giờ một ngày. Họ hỏi. Chỉ vì mình khao khát sự công bằng. Mình khao khát thứ nhẹ nha. Thì bây giờ mình sẽ hòa hợp với thứ nhẹ nha. Rồi mình tìm sự nhẹ nhàng không có. Thấy chưa? Mình không đi cũng chẳng ai đi. Hết rồi. Cho mình là một cái toàn năng mà mình đi trở về mà để phát lạc. Có dân có rõ rõ ràng. Dân là bậc trí. Thấy không? Để phòng trí thuộc ý dân. Thấu ý là thuộc mình rõ. Nhiều khi nó cứ tu thiền mà tôi gặp người cha đó, trong ngày tôi còn ghét, cái ý tôi ghét đó là tôi còn ta đó. Cái ý tôi phải thương, cái ý tôi giúp đỡ, cái ý tôi phải xây dựng. Cái ý tôi hiểu sự sai lầm của đối phương là tai nạn tâm trọng của đối phương. Và ý tôi phải tu cho người. Chứ mà vô gì là phải tu sinh. Nguồn vô vi là nguồn đè ép chèn, không phải vô vi. Cho nên nhiều khi người ta chửi vô vi, mình binh vô vi và mình hạ đối phương, mình vẫn. Vô vi đâu có khen, vô vi không có ai có thể tiêu diệt vô vi. Nó là hư không thanh toán, tiêu diệt nó được.
trần thì phải bảo vệ cho nó. Mình phải sửa mình để hòa hợp thì được. Còn mình đi bảo vệ cái vô vi là sai. Thấy chưa? Đi sửa mình mà đi lên. Mình biết cái đạo pháp này hết. Mà họ khi mình một chút là trong này không chịu được rồi.
Nắm.
À, mình nắm là mình muốn chống ra. Mình chống ta là mình là ta. Rồi vô vi đâu có chịu. Vô vi đâu có thưởng mình cho mình phần đó. Mình bảo vệ pháp là vô vi không chịu. Mình xây dựng để hòa hợp với pháp. Bởi vì pháp đời đời mà pháp đã bị tiêu diệt. Cần cái sự bảo vệ của mình. Thấy không? Đời nó mới cần gặp được có chứ. Nhưng pháp mà đâu cần gặp được có. Thấy chưa? Cho nên người sao? Càng tu là càng nắm. Càng tu là còn hạ phẩm chất. Càng tu là càng ngu muội vì bảo vệ. À, cho nên tất cả cùng nhau ở trên nhà đang bị kẹt. Kẹt rồi thì nó phải tạo ra sóng gió. Lỡ bề, lỡ bến. Tiêu tan mạt pháp. Thì ta tận thế rồi. Vì sự ngu muội có gì đó. Thấy chưa? Nếu sáng suốt một chút không đến nỗi hư tập trọng nhiều. Người nếu tôi thiên chúa giáo không chơi với nó tà Phật. Sao? Người nói Phật là chánh thiên chúa giáo là thâu quỷ. Tôi đặt điều nó sâu. Tôi hỏi cho hai bên nào lợi. Rồi cũng bị hai thằng nói xấu nhau là đều tan rã. Ông trời chỉ tiếc cho nó và rơi lụy hòa tan nó trong cảnh khổ mà thôi. Trong cách mặt tư này. Nó mình để ra hai thằng con mà hai thằng cũng có lý đúng nó mới đánh nhau. Thấy không? Cái lý của hai bên rất đúng nó cho là đúng nó mới đánh nhau. Nhưng mà cha trời nói là hai cái lý của con là mê muội. Chúng con tâm mê muội mà làm cho cha đau khổ. Làm cho bầu trời thế giới bất an. Mà mê muội là đi xuống chiều hướng hạ giới. Mà hạ giới là bành trướng sự tàn ác. Chứ không có tình thương ở hạ giới. Thấy không? Thì đau khổ đời đời. Nói ra để chứng minh sự thật. Đi xuống là sao? Đi lên là sao? Ngu muội là gì, sáng suốt là gì. Các con có cơ hội tốt như vậy để hiểu và để nghe. Không triệt cái tâm sáng. Mà để cho mình có cơ hội tự giải. Thì phải sống ăn năn. Mà muốn ăn năn thì phải học. Kiên trì. Nay không được nó, mai không được thì nó vẫn giữ ý chí kiên trì hành thiền. Đó là quan trọng. Không kiên trì là tự gây sự đau khổ mà sao? Tạo thêm cái động cho mình phân tán. Sau cái động là loạn. Sau cái động là loạn. Mà cái loạn là khi hoàn tan. Còn tan. Một cái chế độ nào loạn là bị tan. Không tan. Mình ở Việt Nam học rõ ràng. Bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu ta loạn rồi cũng tan như một chế độ đã còn. Những bài học sáng như ban ngày cho người Việt Nam được hưởng. Mà người Việt Nam không thức giác. Thì nó sẽ đi như trong kinh sân kết 7 còn 3, kết 2 còn. Em còn bao nhiêu người? Trung xương những người được biết vô vi, xâm vô vi, nên thực hiện những cơ hội để hòa tan vô vi, rồi để cứu sinh mọi người. Còn người chúng ta ý thức rằng tôi có ăn, tôi muốn cho người khác có ăn. tôi thành công, tôi muốn được nhiều người thật thành công, thì chúng ta sẽ hạnh thiện. Phải tùy nguyện em làm đúng đắn, thực thì điều điều tới giờ phút lâm chung cũng giữ bao nhiêu đó là thiệt. Tu nhất kiếp ngộ lâu lắm khi kể nên tôi
thấy này thế kia thế nọ,
tôi chưa thấy, tôi chỉ có tâm thành tịnh và cái gì tôi
đừng có lo, đừng có lo. Sao lại tôi chỉ thằng này mà thằng này nó được thì tôi hỏi cho nó được cái gì?
Nó được thay tùy duyên nghiệp của nó thôi. Còn tôi phát triển tùy duyên nghiệp của tôi mà thôi. Rồi chúng tôi sẽ họp lại trong cộng đồng như thế. Bởi vì một cộng đồng nó có mọi trạng thái, chứ không có một trạng thái. Tại sao tôi sẽ lo là tôi không được cái đó mà người kia được cái đó? Thấy không? Tôi tư mà tôi còn so sánh. Tôi tư mà tôi còn tạo ra sự vọng động. Tôi chỉ cảm thấy tin được tôi. Tôi không khai thông. Tôi không chịu khai thông rồi ai khai thông chứ tôi không? Nên đó nó ở trong thế kẹt. Mà sau thế kẹt đó là nó tạo ra tâm nóng. Mà sau cái tâm nóng đó thì nó cuồng cuồng đi xuống, không bao giờ đi lên. Thấy rõ chưa? Cho nên cơ hội quy vào để thâm hiểu nội tình và hiểu chân lý của tạo hóa, để soi sáng tâm hồn, soi sáng căn nguyên ác độc của tiền kiếp của các con, để các con học sự sai lầm trăm trăm từ tiền kiếp tới bây giờ, không phải ngay giữa hôm nay đâu. Cho nên Phật để giải tất cả những sự sai lầm của mình. Cho nên chúng ta có cơ hội, có cách thức, có một phương thức tự giải lên. Chúng ta nguyện giữ lấy cái đó mà làm phương châm tự trị tiên hóa, chứ không để ai. Chúng ta hoàn toàn tự do để tiên hóa. Ở dương gian này, chúng ta có cơ hội để tự trị tiên hóa. Chúng ta nên kiên trì, không nên ngu muội mà đảo lộn tình thế sẵn có. Cho nên có cho hay rằng
bàn môn tả đạo
xuất hiện, nó sẽ mê hoặc lòng, gây ra đau khổ cho mọi nơi mọi giờ, mọi kẻ tu hành thất thà lâm phải những cái tình hỗn độn ảo thuật đó. Cho nên đã dặn trước và hãy giữ mình mà thôi, giữ pháp mà thôi.
Dạ thưa thầy, đây là một câu hỏi về hành thiền. Thưa thầy, tại sao lúc đang đi lên thì con lại thấy như bị ngừng lại, khó chịu vô cùng?
Vì luồng điển mình còn nhẹ, hạnh đức mình chưa đầy, công phu chưa đúng mức. Tới đó, điển người ta có giới, có giới đàng hoàng. Rồi nhẹ thì gặp nhẹ hơn, thì lúc đó ta nặng, ta phải hồi lại rồi. Thì nó khó chịu. Nhưng nó xả ra, chúng ta hít, chiếu mình giải nó rồi ngồi lại chứ đâu có sao. Mà đó là cái gì công phải làm. Thượng đế đã tạo lập con người ra, bây giờ phải đạt trở lòng lại, phải về công. Không phải một lúc được, một lúc được đã đi về trời hết rồi.